Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Hà Nội tôn vinh sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Hà Nội vận hành thêm tuyến City Tour Thăng Long Thắng Cảnh.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga.
Viện Tài chính Quốc tế cảnh báo nợ cao kỷ lục trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn bộ hệ thống học viện tăng cường kỷ cương trong đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực lý luận chính trị, đổi mới toàn diện các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ trong tình hình mới.
Hội Nhà văn Việt Nam vừa phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn, giáo sư Trương Tửu. Sự kiện là dịp để các giáo sư, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật và những người yêu mến giáo sư Trương Tửu ôn lại kỷ niệm, đánh giá lại những giá trị được lưu giữ, phát triển qua các tác phẩm, tư tưởng cũng như con người ông. Nhà văn, giáo sư Trương Tửu, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1913, mất ngày 16 tháng 12 năm 1999 tại Hà Nội. Ông học hết năm thứ nhất bậc trung học, rồi học trường kỹ nghệ thực hành ở Hải Phòng, nhưng chỉ được hơn một năm thì bị đuổi học vì tham gia bãi khóa để đòi thực dân Pháp thả Phan Tất Đắc, một nhà thơ và chí sĩ yêu nước Việt Nam. Bị buộc rời trường, ông tự học chương trình tú tài Pháp, Việt. Ông từng làm giám đốc văn chương, tương đương tổng biên tập, nhà xuất bản Hàn Thuyên, ủy viên Hội Văn hóa Việt Nam, dạy tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Văn khoa. Năm 1956, ông là một trong số 29 người được phong hàm giáo sư đầu tiên ở Việt Nam.
Tối ngày 17 tháng 11, tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 đã được khai mạc, mở ra chuỗi hơn 60 hoạt động đặc sắc về thiết kế sáng tạo tại nhiều địa điểm thủ đô dành cho công chúng trải nghiệm. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà tới dự lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 với hơn 60 hoạt động văn hóa, 4 công trình giới thiệu kiến trúc và các hoạt động nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, hội thảo, tọa đàm, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo. Bên cạnh không gian chính là nhà máy xe lửa Gia Lâm, các hoạt động của lễ hội còn được tổ chức tại Tháp Nước Hàng Đậu, Ga Long Biên, Ga Gia Lâm. Đây đều là những di sản công nghiệp gắn bó với Hà Nội trong thời gian qua. Chủ đề những hoạt động này sẽ đem đến nhiều ý tưởng cho việc tái thiết những di sản công nghiệp thành những không gian hữu ích, đem lại những giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngoài những không gian kể trên, trong dịp này, các quận, huyện, thị xã cùng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô.
Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Tối ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và khai mạc lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt Nam năm 2023. Đây là hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11-1930, 18 tháng 11-2023. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên. Kết quả có 150 sản phẩm dịch vụ của 140 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. Trong đó top 1 có 25 sản phẩm, top 2 có 35 sản phẩm, top 3 có 40 sản phẩm, top 4 có 50 sản phẩm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận năng lực tiên phong của doanh nghiệp Việt, nâng tầm thương hiệu hàng Việt, nhân lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc và sức hấp dẫn của đất nước, con người Việt Nam.
Một số hoạt động hội chợ vừa khai mạc đang thu hút sự quan tâm của khách tham quan vào dịp cuối tuần. Tại khu nhà ở công nhân Kim Trung, huyện Đông Anh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp trong các khu công nghiệp Hà Nội 2023. Hội chợ có quy mô 100 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc các lĩnh vực như cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp chế biến, da giày, may mặc, dược phẩm, y tế và nhiều ngành nghề khác. Trong khuôn khổ hội chợ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hà Nội. Hội chợ diễn ra đến ngày 19 tháng 11.
Tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiện Ngày hội khuyến mại điện tử, công nghệ Electric and Technology Promotion Day trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội 2023. Hơn 60 gian hàng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin đã tham gia giới thiệu, quảng bá tới người tiêu dùng thủ đô và du khách trải nghiệm các sản phẩm điện tử, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng. Trong 3 ngày diễn ra chương trình, khách hàng được tham gia các chương trình khuyến mãi kích cầu lên tới 100% cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, game show tặng quà hấp dẫn. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 19 tháng 11.
Còn tại điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô số 176 Quang Trung, quận Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP, công nghệ nông thôn tiêu biểu ngành đồ đồng, đồ đá năm 2023. Với quy mô khoảng 500m², triển lãm trưng bày giới thiệu gần 200 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, sáng tạo và độc đáo từ đồng và đá. Không gian trưng bày được thiết kế theo không gian mở nhằm tăng tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái, thân thiện với khách tham quan giao dịch. Đây là dịp để công chúng, những người yêu thích ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và ngành đồ đồng, đồ đá nói riêng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc, có giá trị thẩm mỹ cao được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 80 chính thức có hiệu lực vào ngày 17 tháng 11. Điểm mới của Nghị định 80 so với Nghị định 95 và 83 trước đó gồm công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, Nghị định 80 điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium, để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Về thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu, theo Nghị định 80 sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ 5 hàng tuần. Về vấn đề đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ nhiều nguồn, Nghị định 80 cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy xăng dầu từ tối đa 3 nguồn nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn cung ứng xăng dầu. Về khâu trung gian trong kinh doanh xăng dầu, bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng dầu nhằm giảm bớt khâu trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong khai thác công trình thủy lợi hiện nay là những quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn.
Hệ thống thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, cải tạo môi trường sinh thái, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong khai thác công trình thủy lợi hiện nay là những quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, việc thực thi luật thủy lợi và các quy định trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở nhiều địa phương chưa triệt để, toàn diện, dẫn đến nhiều chính sách quy định chưa được thực thi đầy đủ, nhiều hành vi vi phạm, xâm hại công trình thủy lợi chưa được xử lý kịp thời, đúng mức. Theo ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, tình hình tài chính của các đơn vị khai thác thủy lợi đang gặp nhiều khó khăn do nguồn thu chủ yếu từ ngân sách trung ương cấp hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với mức hỗ trợ được quy định từ năm 2012 đến nay không thay đổi, dẫn đến nhiều bất cập trong hoạt động của các đơn vị khai thác. Ông Đào Xuân Học cho biết,
cấp bù thủy lợi phí cũng như cái giá thủy lợi phí ra đời cách đây 11 năm, có thể nói là nó đã rất là lạc hậu rồi. Nếu như tính trượt giá là 7% thôi thì cỡ độ 7 năm thì đã là phải tăng gấp đôi rồi với cái giá cấp bù cũng như là giá thủy lợi phí. Nhưng đến bây giờ thì 11 năm thì giá nó vẫn như vậy.
Ông Đoàn Thế Lợi, chuyên gia kinh tế đưa ra đề xuất sớm ban hành nghị định thay thế nghị định 96 quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Cho rằng mặc dù công trình thủy lợi đã tham gia phục vụ đa ngành, đa nghề, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính tự chủ, tạo động lực đối với việc sử dụng nguồn tiền thu được từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác khiến các tổ chức cá nhân e dè trong quá trình thực hiện. Ông Đoàn Thế Lợi chia sẻ.
Phải phát huy cái vai trò tự chủ của doanh nghiệp lên là phải chuyển sang cơ chế đặt hàng. Đặt hàng nhưng mà đặt hàng phải giao cho doanh nghiệp thực sự tự chủ. Nghĩa là đặt hàng với cái giá sản phẩm thế này thì quyền của doanh nghiệp, người ta muốn làm như thế nào là quyền của người ta, không phải là gì ạ, đếm quân để giả lương.
Làm rõ thêm vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Bộ Tài chính cũng khuyến nghị Bộ Nông nghiệp để triển khai cái đặt hàng. Tuy nhiên thì chúng tôi đi nghiên cứu cũng như áp dụng một cách cặn kẽ và thì cũng còn một số vấn đề bắt buộc phải tháo gỡ trước khi thực hiện. Đặt hàng là chúng ta thực hiện quy trình phương thức theo đặt hàng. Chứ còn để đáp ứng được yêu cầu theo đặt hàng hay chưa thì báo cáo vị đại biểu là chưa. Giá như vậy, trợ giá thì cũng đang có vấn đề, nhưng mà cái quy trình thủ tục của chúng ta vẫn phải làm.
Nhiều ý kiến cũng đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có văn bản hướng dẫn thống nhất để thực hiện các quy định chung của nhà nước cũng như sửa đổi, bãi bỏ các quy định chưa đồng bộ, không cần thiết giữa luật thủy lợi, luật tài nguyên nước, luật đất đai để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời đại mới. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, học giả cả nước cùng nghiên cứu, bàn luận những vấn đề đang đặt ra trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của phụ nữ. Trên cơ sở đó, tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo điều kiện phát huy hơn nữa tinh thần doanh nhân, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của phụ nữ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và bình đẳng giới.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát triển mô hình kinh tế tập thể cho Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội năm 2023 với trên 4 vạn hội viên, trong đó có 80 doanh nghiệp lớn, 40 mô hình kinh tế trang trại, gần 50 hợp tác xã hoạt động với nhiều nhóm ngành nghề. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Đảng và Nhà nước, lực lượng Cựu Thanh niên Xung phong tiếp tục bắt tay vào phát triển kinh tế, vừa phát triển kinh tế gia đình và có điều kiện hỗ trợ những đồng đội và con em đồng đội mình có việc làm và thu nhập ổn định. Việc thành lập liên hiệp hợp tác xã Cựu Thanh niên Xung phong nhằm liên kết các hợp tác xã của Cựu Thanh niên Xung phong lại hỗ trợ nhau về kinh tế, kinh nghiệm thương trường, tìm kiếm thị trường cùng nhau phát triển. Mục tiêu của Hội Cựu Thanh niên Xung phong giai đoạn 2023-2024 là thành lập 50 hợp tác xã, tạo việc làm cho ít nhất 1.000 cựu thanh niên xung phong và giai đoạn 2024-2030 thành lập trên 100 hợp tác xã cựu thanh niên xung phong, tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 cựu thanh niên xung phong.
Thưa quý vị và các bạn, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước. Khi trở về quê hương, bằng bản lĩnh đã được tôi rèn cùng ý chí vươn lên trong cuộc sống, những người cựu thanh niên xung phong lại bắt tay vào sự nghiệp phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, mang lại việc làm, thu nhập cho cả gia đình và con em đồng chí, đồng đội.
Những năm 80, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Nguyễn Hồng Vân lại tham gia thanh niên xung phong, xây dựng vùng kinh tế mới tại Ninh Bình. Kinh qua nhiều vị trí công tác, Sau khi trở về địa phương, vốn là địa phương có nghề truyền thống sản xuất cơ khí, năm 1992, ông Nguyễn Hồng Vân cũng đã mở xưởng cơ khí, kinh doanh dịch vụ nước tinh khiết và năm 2018, mở xưởng sản xuất giày dép. Năng động tìm kiếm thị trường, mở rộng ngành nghề, trên cương vị là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Hồng Vân cũng đã tạo việc làm cho nhiều con em đồng chí đồng đội có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Văn Linh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm tạo việc làm cho gần 30 lao động thường xuyên, mỗi năm cũng cho doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Nam Từ Liêm, kiêm Giám đốc Công ty Thương mại và Công nghiệp Văn Linh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm chia sẻ.
Với tinh thần thanh niên xung phong thì chúng tôi luôn thấm nhuần được lời dạy của Bác. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng vận động cán bộ hội viên trong toàn hội tích cực tham gia nhằm xóa đói giảm nghèo, và hỗ trợ các hội viên của mình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và mục tiêu chính của tôi là giúp cho cán bộ hội viên được làm kinh tế giỏi. Đấy, xứng đáng với cái lời của Bác đã dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt lên.
Năng động trên thương trường và cũng là tấm gương dạy bảo con cháu là người kinh doanh có tâm, tạo ra các sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, cống hiến đóng góp những việc làm có ích cho cộng đồng. Đối với ông Lê Hồng Thụy, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong quận Thanh Xuân cùng con trai là Lê Hồng Huy, cũng đã góp vốn thành lập công ty sữa chua Trân Châu Hạ Long. Đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng cùng chiến lược kinh doanh táo bạo, sản phẩm sữa chua Trân Châu Hạ Long cũng đã có giai đoạn phát triển bùng nổ, mở 6 xưởng sản xuất và hơn 300 cửa hàng trong cả nước, doanh thu ước đạt trên 600 tỷ đồng mỗi năm. Trước ảnh hưởng của làn sóng suy thoái kinh tế sau dịch, công ty cũng đang nỗ lực tìm ra chiến lược phát triển mới để phát triển bền vững với việc đa dạng hóa các sản phẩm hướng vào từng đối tượng người tiêu dùng cụ thể. Anh Lê Hồng Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Chua Trân Châu Hạ Long cho biết.
Hiện nay là kinh tế đang bị suy thoái, thì công ty chuyển dịch một phần sang các cái mảng sản xuất để cung cấp cho các cái siêu thị và các cái cửa hàng tiện ích. Ngoài ra với cái mùa đông sắp tới thì công ty cũng sẽ tung ra một cái dòng sản phẩm mới và hiện nay đã được chạy thử một tuần ở trên cơ sở Yên Phụ là sữa chua dẻo tự chọn, bắt một cái trend rất là mới của các bạn trên thế giới và đang được các bạn đã đón chào rất là nhiệt tình, và hy vọng là trong giai đoạn sắp tới thì người tiêu dùng Việt Nam sẽ ủng hộ công ty cùng sữa chua nhiều hơn để các sản phẩm đi được đến nhiều gia đình hơn.
Tuổi cao gương sáng, đặt nền móng định hướng phát triển cho con cháu, cũng như hỗ trợ đồng chí đồng đội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Lê Hồng Thụy, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong quận Thanh Xuân cho hay.
Tôi là tham gia Hội Cựu Thanh niên Xung phong, thì tôi nghĩ rằng đối với con thì nó đã có ý chí nó vươn lên ở trong cuộc sống. Thế thì bây giờ mình phải tạo điều kiện. Thế thì đối với tôi thì thực tế là cái việc kinh doanh của các cháu nó thành đạt. Thì việc của tôi là cái việc là động viên các cháu, định hướng cho các cháu làm sao mình không kinh doanh, mình làm kinh tế nhưng không vướng vào luật pháp, và mình phải làm kinh doanh trong các cái sản phẩm của mình nó phải an toàn.
Từ những cá nhân xuất sắc ấy, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội đang nỗ lực tập hợp họ lại thành một tập thể mạnh qua việc xây dựng liên hiệp các hợp tác xã Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội để tạo nên sức mạnh tổng hợp đa ngành đa nghề để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hội viên và con em hội viên thanh niên xung phong. Đến nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội cũng đã thành lập được 10 mô hình hợp tác xã Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế. Trong đó, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội sẽ đóng vai trò định hướng, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các hợp tác xã. Ông Lê Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội cho biết.
Có rất nhiều những các đồng chí mà làm sản xuất kinh doanh rất là giỏi. Sản xuất ra những cái sản phẩm rất là hữu ích cho cuộc sống, giúp cho cái phát triển chung của thành phố cũng như là về phát triển kinh tế gia đình. Thế trong cái thời gian tới ấy, thì thành phố Hà Nội, Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội ấy, sẽ tiếp tục xây dựng và triệu tập các đồng chí Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế và đã thành một cái chuỗi. Sản xuất ra thành một chuỗi sản phẩm của Cựu Thanh niên Xung phong, mang những cái thương hiệu của Thanh niên Xung phong để cung cấp ra ngoài thị trường.
Với quan điểm không xin trợ cấp mà chỉ xin thành phố cho cơ chế để các cựu thanh niên xung phong có thể tự lực phát triển, chăm lo cho hội viên và con em hội viên Cựu Thanh niên Xung phong. Những bước đi ban đầu tuy còn gian nan, nhưng thành quả trái ngọt sẽ đến với những người đã rèn ý chí, vững niềm tin theo Đảng, từ lửa đạn chiến tranh đến thời kỳ đi khai hoang phát triển vùng kinh tế mới. Và nay, họ lại cùng chung lý tưởng, ý chí và niềm tin trên con đường xây dựng nền móng cho những mô hình kinh tế tập thể của cựu thanh niên xung phong để làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước thời kỳ đổi mới.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết năm nay, ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm là Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống, đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe, tuân thủ tốc độ, nhanh một giây chậm cả đời, đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng của năm 2023, toàn ngành hàng không đã khai thác tổng cộng hơn 241.000 chuyến bay, ghi nhận hơn 204.000 chuyến bay đúng giờ, OTP, đạt 84,4%, giảm 4,1% so với OTP trung bình của 10 tháng năm 2022. Đồng thời, sản lượng khai thác chuyến bay của toàn ngành cũng giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, nếu trong 10 tháng của năm 2022, toàn ngành hàng không ghi nhận 4 hãng bay có tỷ lệ đúng giờ cao, trung bình trên 90% là Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airlines và Vasco, đồng thời không có hãng bay nào có OTP dưới 80%, thì năm 2023 chỉ còn 2 hãng bay duy trì được mức OTP trên 90% là Bamboo Airways và Vasco. Trong đó, Bamboo Airways có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành với 92,4% chuyến bay đúng giờ, còn Vasco có OTP đạt 91%.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ vận hành thêm tuyến buýt City Tour số 03 để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng phố cổ và khu vực Hồ Tây. City Tour số 03 Thăng Long Thắng Cảnh là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội gồm chợ Đồng Xuân, ga Long Biên, chùa Trấn Quốc, bến thủy Phi Cơ, đền Võng Thị, chùa Tảo Sách, chùa Kim Liên, Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, nhà hát lớn. Điểm lớn gây chú ý là City Tour 03 là loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Khi sử dụng dịch vụ, du khách sẽ được trang bị tai nghe giới thiệu về lịch sử các địa danh đi qua. Tuyến City Tour 03 hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ 30 với tần suất hoạt động là 30 phút trên một lượt.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030. Theo các cuộc thăm dò dư luận, 80% người Nga đều ủng hộ Tổng thống Putin và sẽ ủng hộ nếu ông tiếp tục tranh cử.
Mỹ và Philippines đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, đó là thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa hai nước tại San Francisco, Mỹ. Sự kiện diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo thỏa thuận, thì Washington sẽ xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân sang Manila để phát triển các lò phản ứng mô đun nhỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân dân sự. Philippines đặt mục tiêu khai thác công nghệ hạt nhân nhằm khử carbon và tăng cường sự độc lập về năng lượng.
Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các công ty bảo hiểm quốc tế để cung cấp bảo hiểm giá phải chăng cho các tàu sử dụng hành lang vận tải trên Biển Đen. Thỏa thuận này là một bước tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine. Theo các điều khoản của thỏa thuận, bảo hiểm tàu sẽ bao gồm bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm pháp lý lên tới 50 triệu đô la Mỹ. Phạm vi bảo hiểm còn có cái gọi là rủi ro liên quan đến thiệt hại từ các hoạt động quân sự.
Báo cáo mới nhất từ Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục hơn 307.000 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm nay. 2/3 số nợ tăng đến từ các thị trường phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Dự luật này đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước đó với sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ. Theo đó, mức chi tiêu tạm thời của chính phủ sẽ được duy trì đến đầu năm 2024, sau khi các kỳ nghỉ lễ quan trọng kết thúc. Việc gia hạn này sẽ giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thống nhất các nội dung chi tiêu của chính phủ trong thời gian tới.
Năm nay, lạm phát Nga được dự báo ở mức 7-7,5%. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương đang ở mức 15%. Theo một số các chuyên gia, nhiều hộ gia đình tại Nga đang phải chật vật đối mặt với giá cả hàng hóa tăng, mức thu nhập thì khiêm tốn. Ở một số thành phố lớn như là Saint Petersburg hay là Moscow, nhiều người dân cũng đang tìm cách cắt giảm chi tiêu để ứng phó với chi phí sinh hoạt và giá hàng hóa tăng phi mã.
Hoạt động vận tải đường sắt liên vùng và đường dài cũng như hoạt động của tàu điện chạy trên cao ở Đức đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng do cuộc đình công của nhân viên thuộc Liên đoàn Lái tàu Đức. Đây là cuộc đình công mới nhất trong ngành vận tải tại Đức khi người lao động đòi tăng lương để đối phó với lạm phát tăng cao trong năm qua. Tổ chức này yêu cầu tăng lương thêm 555 euro mỗi tháng cùng với số tiền bù đắp lạm phát 3.000 euro mỗi tháng. Ngoài ra, tổ chức này cũng yêu cầu giảm giờ làm việc từ 38 tiếng đồng hồ xuống 35 tiếng đồng hồ mỗi tuần.
Bản tin thể thao.
Trận bán kết 1 giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2023 giữa Sahako FC và Thái Sơn Nam nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả có mặt tại nhà thi đấu Lĩnh Băng Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như dự đoán, hai đội Futsal được đánh giá là mạnh nhất trong nước đã cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính bằng cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sahako FC là đội nhập cuộc tốt hơn với bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 của Izen Niadekam. Sau bàn thua, Thái Sơn Nam đẩy cao đội hình và buộc Sahako FC lùi về sau. Hai phút trước khi hiệp 1 khép lại, lần lượt Trần Tuyên và Đào Minh Quảng điền tên lên bảng điểm, đưa đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh ngược dòng dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam bất ngờ nhận liền hai bàn thua chỉ trong phút 21. Ngô Ngọc Sơn và Nguyễn Trần Duy thiết lập lại lợi thế dẫn điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa. Dẫu vậy, đến phút 28, Dương Ngọc Linh đã gỡ hòa 3-3 cho Thái Sơn Nam, qua đó kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não. Từ cự ly 6m, đội trưởng Khổng Đình Hùng của Sahako FC là người duy nhất thực hiện không thành công. Chung cuộc, Thái Sơn Nam giành chiến thắng 5-3. Ở trận bán kết còn lại giữa Thái Sơn Bắc và Cao Bằng, Đa Hải giúp đại diện đến từ thủ đô ghi bàn mở tỷ số ở phút 11. Nhưng chỉ một phút sau, Cao Bằng đã có bàn gỡ hòa 1-1. Ngay đầu hiệp 2, Nguyễn Văn Tuấn có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Sơn Bắc. Nhưng 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Cao Bằng bất ngờ có bàn gỡ hòa sau pha xử lý bất cẩn của thủ môn Nguyễn Văn Tú. Tỷ số hòa 2-2 được bảo toàn đến hết hiệp 2 thi đấu và hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 6m, lần lượt An Lâm Tới và Văn Tuấn của Thái Sơn Bắc sút hỏng và giúp Cao Bằng giành chiến thắng 4-3. Trận đấu thống nhất cả 4 chiếc đai danh giá nhất quyền Anh hạng nặng giữa Tyson Fury và Usyk sẽ không diễn ra cuối năm 2023 như dự kiến. Thay vào đó, trận giao găng được người hâm mộ thế giới quan tâm đã chốt ngày diễn ra vào đầu năm sau. Võ sĩ người Anh Tyson Fury tuyên bố sẽ tước đai của Usyk như từng làm với người đồng hương Klitschko vào năm 2015. Trong khi đó, Usyk tỏ ra bình thản. Ban đầu, Tyson Fury và Usyk ký thỏa thuận với trận đấu thống nhất với đai hạng nặng đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm 2023 cùng điều khoản tái đấu vào năm 2024. Tuy nhiên, phía Fury muốn lùi lịch vì võ sĩ người Anh chấn thương sau trận thắng cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou bằng điểm trọng tài cuối tháng 10. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, phía Fury đã thuyết phục được Usyk chấp nhận lùi lịch. Nhờ đó, võ sĩ 35 tuổi thoát vụ kiện hơn 200 triệu USD từ Ả Rập Xê Út. Tyson Fury và Usyk sẽ đánh trận thống nhất cả 4 chiếc đai danh giá nhất quyền Anh hạng nặng ngày 17 tháng 2 năm 2024.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều ngày hôm nay, Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C, riêng khu vực trung tâm từ 26 đến 28 độ C. Đáng chú ý là độ ẩm không khí trong ngày mai tại thành phố Hà Nội chỉ ở mức từ 60 đến 65%, gây khô da và mắt, cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Cơ quan trên dự báo là trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 11, khoảng đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ, rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết, dự báo ở trong ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hường, Kim Oanh, cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.